Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan cho bản tin thời sự tối nay. Hơn 100.000 phụ nữ tập trung trên khắp nước Úc trong cuộc biểu tình đồng loạt vào ngày hôm nay trong sự kiện Vì Công Lý với thông điệp chống bạo lực giới và tấn công tình dục. Người đứng đầu đảng lao động Anthony Albanese đã khuyến khích các nữ nhân viên mạnh dạn bước ra chia sẻ về những câu chuyện và kinh nghiệm của họ liên quan đến vấn đề quấy rối tình dục. Đám đông biểu tình người Duy Ngô Nhĩ tập hợp trước Quốc hội Liên bang kêu gọi chính phủ Úc giúp ngăn chặn những gì họ nói là một cuộc diệt chủng. Và Hoa Kỳ chọn công ty Việt Nam làm nhà thầu chính trong dự án xử lý dioxin. Sau đây là bản tin chi tiết. Có thể lên tới hơn 100.000 phụ nữ tập trung trên khắp nước Úc trong cuộc biểu tình đồng loạt vào ngày hôm nay trong sự kiện được gọi là March for Justice với thông điệp chống lại bạo lực giới và tấn công tình dục. Cả Thủ tướng Scott Morrison và Bộ trưởng đặc trách các vấn đề nữ giới Maurice Payne đều không tham dự. Văn phòng Thủ tướng trước đó đã mời tới 4 đại biểu gặp riêng với ông Morrison và bà Payne, nhưng các nhà tổ chức đã từ chối lời đề nghị này. Nhà tổ chức Jenny Henry của sự kiện March for Justice đã nói với Channel 7 rằng Thủ tướng cần lắng nghe tiếng nói của phụ nữ một cách công khai và rộng rãi.
Because one of the issues that we have with sexual assault is that it happens behind closed doors. And one of the things
Bởi vì một trong những vấn đề mà chúng tôi gặp phải với tấn công tình dục là nó xảy ra sau những cánh cửa đóng kín. Một trong những điều mà chúng tôi muốn đó là sự minh bạch hơn về vấn đề này và để tôi có một cuộc họp riêng sau những cánh cửa đóng kín sẽ không thể nào giúp đưa vấn đề này ra trước công chúng đâu. Được biết, sự kiện này diễn ra khi tòa nhà Quốc hội đang phải đối phó với nhiều cáo buộc tấn công tình dục trong lĩnh vực chính trị. Cũng tại chính trường Úc, người đứng đầu đảng lao động Anthony Albanese đã khuyến khích các nữ nhân viên mạnh dạn bước ra và chia sẻ những câu chuyện lẫn những kinh nghiệm của họ về vấn đề quấy rối tình dục. Tuyên bố của ông Albanese được đưa ra sau khi xuất hiện một số các cáo buộc trong một nhóm kín trên mạng xã hội, bao gồm hơn 1.300 cựu nhân viên của đảng lao động. Một số các cáo buộc được đưa ra trong nhóm trên phương tiện truyền thông xã hội riêng tư này bao gồm việc đặt biệt danh nam giới và bình luận không phù hợp, cũng như áp lực ép phụ nữ quan hệ tình dục. Ông Albanese đã nhắc lại rằng lao động đã khởi động một quy trình xem xét nội bộ mới nhằm giải quyết các chính sách về phản ứng đối với vấn đề quấy rối tình dục, bao gồm các giải pháp mới để khiếu nại trong nội bộ đảng. Ông Albanese nói, tôi khuyến khích phụ nữ bước ra và lên tiếng. Tôi khuyến khích đàn ông lắng nghe những lời đó và có phản hồi. Hành vi quấy rối và phân biệt giới tính và thực sự là chế độ gia trưởng không chỉ tồn tại ở riêng lĩnh vực chính trị, nó tồn tại xuyên suốt cả xã hội. Những gì mà chúng ta cần làm là bảo đảm rằng chúng ta lắng nghe những mối quan tâm được đưa ra và có phản hồi. Và quý vị hay ai mà quý vị biết cần tìm kiếm thông tin hay những hỗ trợ liên quan đến tấn công tình dục có thể liên hệ với 1-800-RESPECT qua số 1-800-737-732. Cũng tại Úc, các bộ trưởng cao cấp của chính phủ liên bang nói rằng họ không chú ý đến các nhân viên nổi tiếng sau khi bị tụt lại phía sau lao động trong cuộc thăm dò gần đây của News Corp. Phe đối lập đã dẫn trước liên đảng về tỷ lệ ưa thích là 52 so với 48 trong một cuộc thăm dò được công bố vào ngày hôm nay trên tờ The Australian. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds và Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter đều đang nghỉ phép với các lý do khác nhau. Hiện nay có hơn 80.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi ông Porter phải bị đình chỉ chức vụ Tổng trưởng Tư pháp. Phó Thủ tướng Michael McCormack thừa nhận tháng vừa qua là quãng thời gian căng thẳng và đau thương đối với một số người và cần phải cải thiện nhiều hơn nữa tại tòa nhà Quốc hội.
We need to have obviously more respect. We need to show more respect in the workplace, not just this workplace, but workplaces right throughout the country.
Ông McCormack nói, rõ ràng là chúng ta cần phải tôn trọng nhiều hơn. Chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng hơn ở nơi làm việc. Không chỉ là nơi làm việc này, mà cả những nơi làm việc khác trên khắp đất nước. Điều đó phải bắt đầu ở nhà, rồi tiếp tục ở nơi làm việc. Chúng ta cần mọi người, không chỉ là phụ nữ, có thể được cảm thấy an toàn và thoải mái ở nơi làm việc hay trong nhà của họ. Cũng liên quan tới sự việc của ông Christian Porter, các luật sư của ông Porter ngày hôm nay đã xác nhận rằng ông đã khởi động các thủ tục lên tòa án liên bang kiện tội phỉ báng đối với ABC và ký giả Louis Milligan vì một bài báo trên mạng nhắc về các cáo buộc hiếp dâm mang tính lịch sử. Ông Porter đang kiện những đương sự trên vì công khai nguyên văn cáo buộc sai sự thật, chống lại ông trong một câu chuyện đăng tải trên mạng tuyên bố ông là đối tượng của các cáo buộc hiếp dâm. Về phía các luật sư của ông Porter thì đã cáo buộc ABC, nguyên văn đang điều hành một phiên tòa xét xử bằng phương tiện truyền thông, hết trích dẫn, và bà Milligan có hành động ác ý làm tổn hại danh tiếng của ông Porter. Ông Porter đã nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe vô thời hạn, nhưng Thủ tướng Scott Morrison khẳng định ông sẽ được hoan nghênh khi trở lại nội các. Cũng liên quan tới vấn đề tấn công tình dục và phân biệt giới tính, các dân biểu độc lập là Sally Stegall và Helen Haynes cùng dân biểu đảng Center Alliance là Rebecca Sharkey đã đưa ra dự luật sửa đổi đạo luật kỳ thị giới tính. Bà Stegall đã nói rằng dự luật nhằm mục đích xóa bỏ lỗ hổng vốn để cho các thành viên của nghị viện hoặc cơ quan tư pháp không phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc là được bảo vệ trước các vấn đề về quấy rối tình dục tại nơi làm việc của họ. Bà nói rằng đã đến lúc những vấn đề này được giải quyết thông qua luật pháp.
Well, today's an important day, and I think it really needs to be a day where we mark a line in the sand, where we say that words are not enough, and it's time.
Ngày hôm nay chúng ta đánh dấu một ranh giới rõ ràng. Nó khẳng định rằng chỉ lời nói là không đủ và đã đến lúc phải hành động. Đã đến lúc hành động bằng lập pháp. Có vẻ như điên rồ khi chúng tôi sẽ phải đưa ra một bản sửa đổi vào năm 2021. Điều quan trọng là pháp luật phải bảo đảm tất cả các địa điểm làm việc ở Úc được an toàn, bảo mật cũng như được tôn trọng. Chuyển qua tình hình COVID-19 tại tiểu bang New South Wales. Tiểu bang này không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp COVID-19 mới nào lây nhiễm trong cộng đồng, ngoài một ca dương tính được xác nhận vào ngày hôm qua và được tính vào con số thống kê của ngày hôm nay. Sự việc này có liên quan đến hệ thống kiểm dịch của khách sạn, khi một người đàn ông đã được tiêm một liều vaccine và làm việc tại hai khách sạn cùng lúc. Trình tự gen đã cho thấy nhân viên khách sạn và một du khách nước ngoài ở cùng tầng có mối liên hệ với nhau. Giám đốc y tế tiến sĩ Carrie Chant nói rằng nhân viên bảo vệ này đã không vi phạm quy trình.
We did review the CCTV footage, and can I just say that this gentleman was exemplary in his
adherence to the procedures. Tiến sĩ Chant nói, chúng tôi đã xem lại đoạn video giám sát CCTV, và tôi có thể nói rằng quý ông này đã rất gương mẫu trong việc tuân thủ quy trình đeo khẩu trang cũng như các biện pháp bảo vệ và đề phòng khác. Vì vậy, chúng tôi không thể tìm được nguồn chính xác lời giải thích việc làm thế nào mà người này bị nhiễm. Được biết, ba trường hợp mới được ghi nhận trong diện cách ly khách sạn. Một ca mới từ nước ngoài về được báo cáo vào tuần trước, được phát hiện là một ca nhiễm cũ sau khi được điều tra thêm. Tới với tiểu bang Queensland, Queensland đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, tất cả đều nằm trong diện kiểm dịch tại khách sạn. Việc giải trình tự gen đã xác nhận sự lây lan trong khách sạn vì cả 3 trường hợp đều có mối liên hệ với nhau nhưng vẫn chưa rõ là bằng cách nào. Các lây nhiễm đầu tiên từ khách sạn có liên quan đến một bác sĩ ở Brisbane. Tuy nhiên, trường hợp thứ 3 là một du khách trở về cùng tầng với trường hợp đầu tiên. Phó giám đốc y tế tiến sĩ Sonia Bennett nói rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để hiểu được sự lây lan xảy ra như thế nào.
There's also a lot of work to understand what the event may have been.
Tiến sĩ Bennett nói, cũng còn rất nhiều việc để hiểu xem sự việc này có thể là gì. Chúng tôi biết, chúng tôi đã thấy điều này trước đây. Chúng tôi biết rằng một số người có khả năng lây nhiễm cao, và đó có thể là trường hợp này, và từ đó có thể truyền virus thông qua tiếp xúc dù là rất ít. Vì vậy, còn rất nhiều điều cần phải làm. Bây giờ chúng tôi có cảnh quay CCTV trong khách sạn đó. Điều đó sẽ được xem xét. Chúng tôi sẽ phỏng vấn nhiều người khác nhau và cố gắng tìm hiểu xem sự lây nhiễm đã xảy ra như thế nào. Nhưng trong khi đó, điều chính là quản lý các rủi ro sức khỏe cộng đồng. Tới lúc này, hơn 270 người có liên hệ với bác sĩ nhiễm bệnh đã được xác định, và 86 người cho đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhân viên và cư dân trên tầng khách sạn đó trong thời gian phơi nhiễm sẽ cần phải được xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày, trong khi nhân viên ở các tầng khác sẽ cần phải được cách ly cho đến khi kết quả kiểm tra được xác nhận. Cũng tình hình tại Úc, các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn ra ở New South Wales và Queensland sau khi Sydney và Brisbane xác nhận các trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Biên giới nội địa đã mở cửa hoàn toàn vào cuối tuần này sau khi Tây Úc nới lỏng các hạn chế đối với tiểu bang Victoria. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch coronavirus ập đến nước Úc, mọi người được tự do đi lại qua tất cả các biên giới giữa các tiểu bang mà không cần phải kiểm dịch. tân thủ hiến tái đắc cử của Tây Úc, ông Mark McGowan đã cảnh báo rằng ông sẽ không ngần ngại thiết lập trở lại một biên giới ngăn chặn nếu cần. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Đám đông biểu tình người Duy Ngô Nhĩ đã tập hợp trước Quốc hội Liên bang kêu gọi chính phủ Úc giúp họ ngăn chặn những gì họ nói là một cuộc diệt chủng. Thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ Ramila Chanyshev nói rằng toàn bộ nhóm thiểu số Hồi giáo này có nguy cơ biến mất dưới bàn tay chính quyền Trung Quốc và tin rằng chính phủ Úc nên đứng về phía đúng đắn của lịch sử. Bộ trưởng Liên bang bà Maris Payne đã kêu gọi các báo cáo về việc tra tấn có hệ thống và lạm dụng phụ nữ Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, nhưng nước Úc vẫn chưa coi đây là một tội ác diệt chủng, còn Trung Quốc đã phản bác cáo buộc này. Thượng nghị sĩ Rex Patrick đưa ra một kiến nghị vào ngày hôm nay, thừa nhận rằng việc chính phủ Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ được coi là tội diệt chủng. Đề xuất được đưa ra tương tự như đề xuất đã được thông qua ở Canada và Hà Lan, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang hành động nhiều hơn để lên án những hành động tàn bạo bị cáo buộc đang diễn ra đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Và chuyển qua tin Việt Nam, Hoa Kỳ mới thông báo lần đầu tiên trao hợp đồng nhà thầu chính cho một công ty trong nước của Việt Nam để thi công xây dựng trong khuôn khổ dự án xử lý chất dioxin khu vực sân bay Biên Hòa do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USAID tài trợ. USAID cho biết, theo hợp đồng này, một số khu vực trong và ngoài sân bay có nồng độ ô nhiễm dioxin cao sẽ được xử lý, bao gồm cả những khu vực có mật độ đi lại nhiều gây ra rủi ro phơi nhiễm cao. Nhà thầu của Việt Nam cũng sẽ tiến hành xây dựng cơ sở vật chất bãi lưu chứa dài hạn cho đất đã đào xúc như thi công đường ra vào và rào chắn. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, quyết định trên sẽ giúp hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhà thầu xây dựng của Việt Nam để thực hiện kỹ thuật xử lý môi trường hiện đại, thúc đẩy hành trình tiến tới tự lực của quốc gia. Tổ chức của Mỹ cho biết thêm rằng dù các công ty của Việt Nam từng tham gia vào hoạt động xử lý dioxin của cơ quan này ở cả hai dự án tại sân bay Đà Nẵng và khu vực sân bay Biên Hòa, nhưng cho đến nay họ vẫn là các nhà thầu phụ của các công ty Hoa Kỳ. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 77.36 xu Mỹ và 17.942 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 16 tháng 3. Tại Perth, trời mây rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 34. Adelaide có chút mây, 14-25. Melbourne, trời mây rải rác, 14 đến 22. Hobart, hầu như nắng cả ngày, 9-20. Canberra có chút mây, 4-22. Wollongong có một vài cơn mưa, 16 đến 22 độ. Ở Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ cả hai nơi từ 17 đến 25. Brisbane, đôi lúc có mưa, 22 đến 23. Tại Cairns, trời mưa, 23 đến 31. Và ở Darwin có thể có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 31.